thưa cha và các anh chị đang có mặt hiện diện tại nơi đây, con có những lời chia sẻ để cho một số anh chị nào đó mình chưa thật sự tín thác hay tin hoàn toàn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, để thấy được đối với con là có những lòng thương xót của Chúa. Con là một trong những chứng nhân mà con cảm thấy điều đó con không thể nào lý giải hết được cho tất cả mọi người được biết. Hôm nay con xin có một số việc mà con đã được lòng Chúa thương xót ban đến cho con, thì con xin được làm nhân chứng như sau. Con là Teresa Xuân Thu Nguyễn, hiện là ở Cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Freeport, bang Connecticut, bên Mỹ. Hoàn cảnh gia đình của con, sau khi lập gia đình, con đã trải qua một thời gian dài rất khó khăn về tình cảm, tinh thần. Vì con thì có hai con, nhưng mà chồng con thì đã mất cách đây khoảng 15 năm. Lúc đó thì đứa con trai lớn vừa lên 9 tuổi và đứa bé nhỏ thì chưa được đầy 2 tuổi. Chồng con bị mất, nguyên nhân thứ nhất là do anh ấy bị tai biến mạch máu não, sau đó là xuất huyết não, rồi chúng con phải đưa vào để cấp cứu, rồi hút máu bầm tụ nơi não. Nói chung là có nhiều rắc rối khó khăn rồi nguy hiểm xảy đến cho chồng con, nhưng con cũng vẫn cầu xin. Con hy vọng rằng với ơn lòng thương xót của Chúa thì anh ấy sẽ được qua. Thì quả thật như vậy, sau khi hút máu bầm tụ nơi não thì anh ấy tỉnh dậy, lại một phần thì bị không hoạt động được, một phần trên thân thể một bên trái, rồi không có thể nói được. Nhưng mà sau đó thì chúng con vẫn trong bệnh viện thì vẫn là cho anh ấy tập lý trị liệu. Dần dần nó khoảng 2 tuần thì anh đã hết có thể là hoạt động được và có thể nói lại bình thường. Lúc đó thì con muốn xin cho chồng con được về nhà, thì anh ấy cũng muốn về nhà, bởi vì nói thì rất là dài dòng, trong thời gian mà con lấy anh ấy đó, có lẽ là con ở trong bệnh viện để nuôi bệnh là nhiều hơn là con ở nhà. Cứ con khoảng chừng đi làm chừng 2 tuần lễ thì lại là một tuần đó, con lại xin phép cơ quan cho con được ở nhà chăm sóc chồng con, vì chồng con cứ phải vào bệnh viện, huyết áp cao rồi khó thở rồi cấp cứu. Cho nên con rất là biết ơn và chia sẻ với những anh chị em mà trong công ty lúc trước đã giúp đỡ cho con. Con nói ra một điều này có thể là không phải là để than vãn hay là để được mọi người đồng cảm với con, mà đó là bằng những lời sự thật. Có thể có ai tin rằng mặc dầu hai đứa con của con sống trong nhà chung với con, nhưng hơn một tháng trời con không gặp mặt được tụi nó. Cứ sáng sớm á, là từ 7 giờ rưỡi là con cứ giao công việc nhà con cho người giúp việc, rồi con giao đi chợ, rồi chăm sóc con của con, đưa con đến trường học hành. Thì lúc đó con lại vào bệnh viện. Con vào bệnh viện để con chăm sóc chồng con từ khi anh ấy chưa có mổ để hút máu bầm trong đầu cho đến khi mà anh ấy qua cơn đại tiểu phẫu. Đại phẫu là hút máu bầm, máu tụ dung não. Thì cứ như vậy, cứ sáng 8 giờ là con đến bệnh viện con chăm sóc, rồi trưa con ở trong đó đến chiều khoảng chừng 7 giờ tối thì bên người nhà, bên chồng con á, lại có người đến thay thế cho con, để con về con trông nom nhà cửa, rồi con thăm nom nhà cửa, dòm ngó gia đình. Nhưng mà thật sự khi con về đến nhà đến 9 giờ tối, 10 giờ tối thì con của con nó cũng đã đi ngủ hết rồi. Thì con chỉ có vào trong phòng chúng nó là con chỉ nhìn coi tụi nó ngủ, chứ mình không có nói chuyện gì được với con mình, mà cũng không có chia sẻ gì được hết. Rồi sáng sớm thì khoảng chừng 7 giờ là con lại đi vô trong bệnh viện nữa. Cứ tiếp tục như vậy hoài hơn một tháng trời. Mẹ con thì nói chung nhà nhưng mà không có nói chuyện được, không nhìn được. Rồi sau khi chồng con được ổn định trở lại, lúc mà con xin cho chồng con đi về đó, thì bệnh viện người ta mới phải qua một lần nữa, là xét nghiệm một lần nữa, thì người ta mới CT, rồi nói chung là check, rồi kiểm tra hết toàn bộ, thì lại phát hiện chồng con có khối u gan. Mà khối u gan thì không có nhỏ, khối u gan to rồi. Cho nên là bệnh viện người ta không cho về, người ta nói là phải ở lại. Còn nếu như cho về thì con phải làm giấy cam kết và cam đoan, khi con đem chồng con về, tất cả đều con phải chịu trách nhiệm hết. Lúc đó cha có biết không, Khi mà bác sĩ kêu con lên phòng riêng nói là có chuyện nói với con á, thì khi con vô phòng bác sĩ riêng á, lúc đó là phó giám đốc bệnh viện Thống Nhất có nói là chị chuẩn bị tinh thần sẵn đi, bởi vì tôi thấy cháu còn nhỏ, tôi muốn nói chị biết là cái căn bệnh của anh á, thì vú đã to rồi, hình như có lẽ con nhớ là hơn 3 cm, cho nên là chúng tôi không biết là khi nào có thể biến chứng, một là 2 tuần, 3 tuần, 3 tháng hay 3 năm không biết được, nhưng nếu có biến chứng là chỉ giải phẫu cấp cứu thôi. Thì lúc đó con cũng đặt ra nhiều câu hỏi và đặt ra nhiều trường hợp lắm, nhưng mà thời gian thì cũng lâu, con không nhớ hết, mà con chỉ biết lúc đó con không nói được gì hơn nữa, chỉ nghe bác sĩ nói. Và khi con trở về phòng chồng con thì chồng có hỏi bác sĩ gặp làm gì, nói chuyện gì mà lâu thế. Thì con cũng nói bác sĩ cũng khuyên là cố gắng giữ gìn sức khỏe này kia, nếu mình về nhà thì phải chăm sóc kỹ lưỡng, chứ con không dám nói là chồng con phát hiện ra được căn bệnh là u gan. Nhưng mà có biết hay không, lúc mà con đi về trên đường, lúc đó con còn nhớ là bữa đó trời mưa, con khi mà con dắt xe ra khỏi bệnh viện rồi đó, nước mắt con cứ chảy hoài. Mà lúc đó là trời mưa thì không ai thấy được con khóc đó. Con cứ ôm cái xe mà con chạy trong mưa, con chạy về cho đến nhà. Con cứ nghĩ tại sao mình cũng không làm gì lỗi lầm mà chồng con thì rất là đạo đức. Con không trách đâu mà con, lúc đó con chỉ nghĩ tới 2 đứa con của con thôi. Tụi nó còn nhỏ quá mà chồng con lại trải qua một căn bệnh như vậy, con không biết là con sẽ làm sao, con sẽ làm thế nào. Thật sự lúc đó con không biết nếu mà chồng con mất đi thì con phải đối phó với cuộc sống lúc đó làm sao. Con chỉ lo mà con lại cũng không dám nói cho chồng con biết. Con không dám nói sự thật, thì con sợ chồng con hoang mang. Nhưng mà có lẽ rồi thì cái chuyện gì đến cũng sẽ đến. Khi mà chồng con về thì con cũng phải nói, nó là bác sĩ chỉ nói là anh mang cái bệnh gan như vậy đó, mình phải cố gắng gìn giữ sức khỏe. Nhưng mà bác sĩ có dặn thêm là không nên được bồi bổ nhiều quá. Bồi bổ nhiều quá thì cái chức năng gan nó làm cho khối u gan nó sẽ to thêm, là cái nguy cơ cấp cứu nó càng nhanh. Là con chỉ nói như vậy thôi, chứ con cũng không nói bác sĩ nói tình trạng chồng con là không thể chữa được nữa. Là sau đó thì ảnh cũng đi tìm những nơi mà người ta nói là xạ trị hay là cái gì đó, để cho cái gan nó nhỏ bớt. Ảnh cũng tin tưởng là sẽ chữa được, để mà có thể là để mà chăm sóc cho vợ con mình. Thì ảnh đã qua một giai đoạn, một lần đầu ảnh đi xạ trị thì qua, rồi đến thêm một lần thứ hai nữa. Vì lý do là do con bận bịu đi làm nhà nước, cơ quan rồi con cái nữa, thế thì ảnh mới nói thôi cứ ở nhà đi, khi nào mà ảnh xạ trị rồi đó, có chuyện gì cần nữa thì ảnh sẽ nhờ người gọi vô. Đến lúc đó con đang làm cái lần ảnh xạ trị lần thứ hai thì con đang làm, thì có điện thoại gọi vô, có người mới hỏi con là có người nhà nằm ở trong bệnh viện vậy hay không đó. Thì con nói phải, nó là chị vô nhanh, ảnh đã bị cấp cứu. Thì trên đường con vô bệnh viện á, con cũng cầu xin, con cầu xin làm sao vậy không qua cái cơn cấp cứu lần này nữa. Tại vì lần trước là hút máu bầm mà tụ ở não đó, đã qua được rồi, bây giờ còn cơn này nữa thì con không biết sao, con chỉ cầu xin thôi. Thì trên đường tới lúc đó con vào bệnh viện á, thì coi như là ảnh đã hôn mê rồi, miệng thì ói ra, còn ở dưới á, thì cũng như là cũng gọi là tháo ra luôn đó. Thì người ta mới đưa vô phòng cấp cứu. Thì lúc đó con chỉ biết là mình dọn dẹp vệ sinh phòng cho sạch sẽ, tại vì xung quanh cũng có 1-2 giường người bệnh nằm. Đến khi đưa vô phòng cấp cứu rồi thì vô trong đó bác sĩ ra, thì bác sĩ nói là không cứu được nữa, thì ảnh đã đi. Có nghĩa là trong lúc anh đi thì im lặng mà đi. Con cũng không biết là anh có trải qua cơn đau đớn gì hay không. Nghĩa là con và 2 đứa con còn không nhìn mặt được lần cuối. Thì thấy bác sĩ báo là đã đi rồi, thì sau đó thì con mới Cũng phải lấy hết can đảm. Mà con cũng không biết lúc đó tại sao con cũng có một cái sức mạnh của con là con lại bình tĩnh. Một phần là cũng nhờ do các cơ quan rồi giúp đỡ con này kia, các anh chị đó, không bao giờ con quên. rồi đi tang lễ. Tang lễ, cử hành tang lễ ảnh lúc đó thì đến diễn lần cuối để mà chuẩn bị đi điệu đi đi chôn mình ấy trong cái nghĩa trang thành phố á. Thì đứa con của con nó 9 tuổi à, nó chỉ nói một câu mà con cứ cảm thấy thấm thía hoài tới bây giờ. Nó là má ơi, ba nằm ở đó luôn á, ba không có về với mình hả má. Con không trả lời được, con chỉ nói ba đi luôn rồi, ba không về với má con mình nữa. Bao nhiêu buồn khổ khó khăn đột chạy đến với con rất là nhiều. Rồi sau đó lại ba con cũng vậy, cũng tai biến mạch máu não rồi cũng không cứu chữa được, rồi cũng đi. Cái sau đó thì có lẽ là con sống hơi bị đơn chí cô độc quá. Bên Việt Nam mình thì gia đình con mới làm lãnh con đi qua bên Mỹ, con qua bên đó lại gặp thêm cái vấn đề tinh thần mà nó không được thoải mái. Con lại gặp một cái chuyện trường hợp quá, con không, ngoài sức tưởng tượng của con, chồng chết cha chết là con đau ác đau khổ rồi, lại gặp một trường hợp này nữa mà con nghĩ là chỉ có lòng thương xót của Chúa mới làm ra được cái việc này và cứu rỗi con, giúp đỡ con, cứu vớt con thôi, chứ ngoài đó con không, không con phải nói dùng cái từ là con không còn cách nào được. Bởi vì là lần khi con ở bên Mỹ con định cư được 2 năm, lúc đó con có mua một căn nhà. Thì con đến đó con không biết những người xung quanh là ai hết, lối sớm con chẳng biết ai, con chỉ biết là mình giờ mình cần căn nhà để cho con cái mình ổn định, là con mua căn nhà bên đó con ở. Thì trong đôi khoảng chừng 1 tháng 2 tháng là con nghe có những tiếng chửi bới mà người Việt Nam của mình nha, chửi bằng tiếng Việt rõ ràng, cứ nói chung là chửi những tiếng rất là thô tục, bậy bạ, sằng bậy, con không thể nào mà con nói đây được, chỉ hiểu là rất là bậy bạ thôi. Thì người đó với con không hề biết gì mà cứ lôi tên con ra chửi, mà không biết điều tra thế nào, tìm hiểu thế nào, rất là hay, biết tên tuổi mẹ con, biết con tuổi con gì, rồi tên gì, con sao, đứa nào sao, lôi ra chửi hết. Nào là nói con giật chồng rồi ngủ với chồng người ta, cho người ta cho con tiền để mà mua nhà mua xe. Con thấy con hoàn toàn rất là bỡ ngỡ. Nếu mà người Việt Nam mình nói là không có lửa tại sao có khói, thì cái câu nó không có đúng với trường hợp của con tí nào hết. Bây giờ con hoàn toàn không biết cái gì về gia đình người ta hết, mà tự nhiên con lãnh một cái bản án á, một cái bản án giùm con, bản án mà bản án gọi là không phải là hình sự, mà tự nhiên mình bị một cái lời vu cáo quá ngoài sức tưởng tượng của con. Thế là con cũng có muốn đến gặp gia đình người ta để con trình bày, rồi để con hỏi lý do tại sao lại sao. Thì ở đó bên Mỹ thì lại không có chuyện mà để cho mình tới lui hay bước vô nhà ai nếu không có cái ý của người chủ nhà, mà người ta cũng không được đến nhà mình. Thế rồi con mới gặp cái người con trai của cái vũ cô đó, con mới nói em à, chị xin phép, có phải em là con của cô đó hay không, mà tại sao chị không biết cái gì về ba má em hết mà cổ cứ chửi chị hoài, chửi rất là bậy bạ, có lẽ em cũng biết nha. Thì cậu con trai này mới nói em cũng biết như vậy, nhưng mà bố em thì cũng nói là không biết gì chị hết. Thì mẹ em cứ chửi riết, thì bố em cũng nói ừ, cũng nói ừ ừ vậy đấy. Rồi cậu này thì cũng rất tốt, nói là thôi bây giờ có thể là chị đến gia đình em để mà ba mặt nói chuyện với nhau cho phải trái này kia nọ coi như thế nào. Thì con cũng đến cũng vô nhà cũng trình bày, nhưng mà người ta không chịu nghe. Ông chồng thì cứ bảo là tôi cũng chẳng biết nó, bây giờ tôi mới biết mặt nó, còn bà vợ thì thôi cứ bổ bả, cứ chửi không còn cách nào để mà nói rất là tục tiểu, nào là bảo là con có thể lấy được con của bà đó, rồi nói chung những lời gì mà xấu hổ nhất trên đời này là cứ gán vô cho con. Con buồn khổ quá, con không biết làm sao, đôi khi cũng đến rồi cũng gọi police tới, cảnh sát tới, làm gì cũng mời mọc, cũng ra luật sư rồi la tòa này kia nọ, nhưng cũng đâu vào đấy. Người ta cũng bắt bả, cũng giam, cũng nhốt 1-2 ngày gì đó, rồi sau cũng đi ra, rồi cũng xử cách ly con với bả không được gần nhau, rồi bả cũng không được đến gần con. Nhưng mà riết rồi con cũng sợ quá, cứ hỏi bả Trưa là bà biết con có ở nhà là bà mở cửa sau ra bà chửi. Không, bà thấy mình đi ra trước bà cũng chửi. Đến mức độ con của con nó sợ quá, nó không dám ra đường ra gì hết. Rồi con cũng phải gọi police. Con nói là bây giờ con nó sợ quá rồi, nó không dám ở vòng vòng ở đây nữa, mà nó không dám bước ra ngoài. Bà làm khủng hoảng tinh thần quá. Mà bản thân con cũng vậy, con cứ đau lên đau xuống cấp cứu hoài. Vô bác sĩ hỏi có ai làm đau buồn hay là mình có bị bệnh tật gì từ trước vậy, nói không, không có chuyện gì hết, mà cứ hồi hộp, cứ sợ phập phồng, cứ sợ hoài, ngày nào cũng sợ bà chửi hết á. Rồi xong rồi, con của con vậy, nó lúc đó nó cũng 14, 16 tuổi rồi mà nó là con trai, rồi con lại cũng mắc cỡ tự ái với nó là không biết con mình nó có hiểu cho mình như vậy hay không. Mà tự nhiên là cứ gán ghép nói là con đi ngủ với chồng người ta rồi người ta cho tiền con mỗi một đêm bao nhiêu đó để con mua nhà, mua xe. Thế là sau khi mà nhờ đến cảnh sát cũng không giải quyết xong, bởi vì hơi mà mình mời cảnh sát tới thì bà lại vô nhà bà đóng cửa. Cảnh sát có qua nhà nói chuyện với bà, cũng có hỏi hàng xóm, người ta cũng xác nhận vậy. Bà cũng nói luôn, bà nói là tại vì nó ngủ với chồng tôi cho nên là nó lấy tiền chồng tôi nó mua nhà mua xe đủ thứ, cứ cũng nói cảnh sát như vậy. Thế là con cũng thôi, con cũng chán nản quá, con cũng không biết làm sao hết. Thì lúc đó thì con cũng không biết đến lòng thương xót Chúa nhiều, nhưng sau này từ từ rồi qua những người quen gợi ý, rồi trên mạng online, rồi những thông tin con biết. Đó là mỗi khi mà con đi làm á, con chỉ biết con không đọc nhiều, con chỉ đọc 10 kinh kính mừng, 10 kinh lòng thương xót Chúa, cho con đi làm được bình an, rồi con trở về được bình an. Đến tối không vậy, con đi về trên đường, con lái xe về, con lái chậm chậm, rồi con cũng lần hạt lòng thương xót Chúa. Có khi thì con cũng không lần hạt đủ kinh đâu, tại vì mình vừa lái xe rồi thì vừa đọc kinh mà. Nhưng mà cái điều con quan trọng nhất, con với cầu xin Chúa, nói lòng thương xót Chúa là Chúa đã hiểu, biết con đã trải qua nhiều gian nan khó khăn, nào là chồng chết, chồng đau bệnh, rồi cha chết, rồi lo cho gia đình này kia, rồi tới con cái. Thế bây giờ cái khó khăn nhất, nan giải nhất của con mà con không thể nào giải quyết được là cái bà này, bà cứ chửi con hoài. Thế thì con chỉ mong Chúa làm sao Chúa ban ơn. Con không phải là con cầu xin là Chúa phải cho bà phải đền tội, hay là bà phải gặp cái tai ương hay tai nạn hay bất cứ chuyện gì xảy ra với bà đó, hay là bà phải gặp những gì trắc trở, hay là có ai để mà giải thích hay khuyên lơn cho bà. Con không cần chuyện đó, con chỉ cần Chúa làm sao soi sáng, làm sao cho con đừng có nghe được cái tiếng chửi của bà đó nữa, và nếu có thể được cho con đừng gặp mặt bà đó nữa. Đấy, con cứ cầu xin hoài, con chỉ cầu mong lòng thương xót Chúa. Chúa ơi, con chỉ cầu xin Chúa làm sao cho con đừng nghe được tiếng nói của bà đó, rồi con chịu hết nổi rồi. Con nói không có ngày nào, giờ nào, giây nào mà con không nhớ tới bà. Cứ mỗi lần mà con chạy xe ngang nhà bà là con sợ lắm, con sợ bà đứng trước nhà lắm. Đó. Ra đằng sau cũng vậy, con cũng không dám dọn dẹp đằng sau. Rồi cứ hỏi bước ra, bà biết con bước ra là bà đứng bên nhà bà, cái bà mở cửa ra bà chửi, cái bà đóng cửa bà đi vô. Con chỉ cầu xin vậy thôi, con không mong muốn hay là bà phải đền tội hay là ai trừng phạt hay bất cứ gì hết. Con chỉ mong làm sao con đừng nghe tiếng của bà nữa thôi là được rồi. Thế là mầu nhiệm thai đó, cha với các anh chị có biết sao không, tự nhiên nó khoảng bẩn đi 2 năm nay, tự nhiên mình không nghe tiếng của bà nữa, không nghe, không nói, không rằng gì hết, mà thậm chí nhiều khi gặp bà cũng không thấy nữa. Có lần nhiều khi con cũng hỏi má con, má có thấy cái bà Lưu đó, bà có ở đây không má, hay là bà đi về Việt Nam rồi, lâu quá rồi con không gặp bà, không nghe tiếng bà. Má nói tao thấy bà hoài chứ đâu. Rồi thằng con cũng vậy, nó cũng nói con đi ngang gì, con đi học về con cũng thấy bà đứng, con cũng vẫy tay, con cũng chào bà đó, mà con thấy lạ lùng á, cái là sao con không nghe bà chửi con nữa. Có lần con chỉ thấy trong vòng 2 năm nay, con chỉ thấy khoảng đâu một lần thôi là bà đứng trước, cái bà nhìn bà giới thôi, con sợ quá, con chạy xe vô trong góc nhà, con tắt máy, con chạy vô nhà luôn, thì là con cũng không nghe nói gì hết. Rồi có lần ấy con cũng bước ra, con cũng thấy cái dạng bà đâu, bà mới đứng nhà bà quay vô. Thế là thôi, khoảng 2 năm nay rõ ràng chính xác là không hề nghe tiếng tâm, không hề thấy bóng dáng bà, mặc dù bà vẫn ở nhà đó. Đó, cái đó chỉ là con nghĩ chỉ có mầu nhiệm Chúa, lòng Chúa thương xót biết cứu rỗi giúp đỡ con vậy thôi. Chứ giờ con nói nghe bô lít cảnh sát cũng bó tay, tòa án luật sư gì á thì mình cũng không có tiền mình chạy chọt. Nhưng mỗi lần muốn xử thì phải là có chứng cứ, phải bắt tận tay dai tận mặt, rồi bả lúc bả đang hành hung mình này kia đó, mà mình đâu có thời gian đâu. Đấy, mọi chuyện đã qua hết, điều đó là một cái vấn đề nan giải nhất, khó khăn nhất cho con, mà con cảm thấy là con được yên ổn yên tâm. Rồi thêm một cái vấn đề nữa là con làm mà con chạy máy ở trong cơ hãng của con, tức là bên tay trái của con là bên phần xương nó đau nhất, chứ tại vì con hay với hay bấm, rồi nhiều khi bưng thiên những cái vật hay nặng là cái xương á, xương nghĩa con, cứ mỗi lần con vô là được, con nghe nó cọc cọc cọc, nó đau như vậy đó, mà con không dám uống thuốc, con không dám đi bác sĩ, con sợ thuốc lắm. Thế có lần á, một lần cách đây cũng khoảng đâu cỡ 2 năm, thì để hỏi lòng thương xót Chúa ở nơi con, thì con có đến đền lòng thương xót Chúa. Thì sau khi dự đại lễ lòng thương xót Chúa rồi, con mới đi vòng vòng xung quanh. Lúc đó thì con thấy có tượng Thánh Giuse, mà khổ lắm, cái tượng Thánh Giuse bằng Chúa Giêsu, Chúa Hà Nhi thì lại bị cục hết một ngón tay. Thế con mới đến, con cũng vuốt cầu xin, con nói là con đau bệnh thế này, con không muốn chạy chữa bằng bác sĩ hay là thuốc men gì hết, con chỉ cầu xin lòng thương xót Chúa qua thánh cả Giuse này hãy giúp đỡ sao cho con hết. Cái lúc đó là con mới lấy cái bàn tay con vuốt lên cái bàn tay mà bị người bại gãy ngón tay của Thánh Giuse, con vuốt lên đầu, lên ngực con, lên chỗ đau của con. Đó là lần đầu tiên con đi dự đại hội lòng thương xót Chúa tại nước Mỹ đó, nơi bang con ở đó. Thì con cũng không ngờ được là ngay đêm đó con về, con nói con không phải đây mình thề thốt thì không đúng, không hay, mà thật sự ngay đêm đó con về con hết đau, lúc nào con cũng không hay biết nữa. Cái một ngày hai ngày sau con cũng không bị đau nữa, con nghĩ chắc có lẽ mình không làm nặng mình nên mình không đau. Rồi con lại quên đi, đến chừng con vô hãng con làm, con cứ so và con thấy không đau. Thế con về con mừng quá, nó má ơi linh lắm rồi, má phải đi lên trên đền thờ lòng thương xót Chúa trên đó vậy đó. Tại vì con thấy vậy con mới kể hết vấn đề của con vậy cho má con nghe. Má con thì cũng đau bệnh lắm, muốn ít đi, rồi con kể cho chị con nghe, em con nghe. Con nói linh lắm, rất linh, lòng Chúa thương xót linh. Nếu con không nâng lòng Chúa thương xót linh là cái chung, còn nơi đó là một cái việc riêng. Con đấy con mới nói, con nói nếu mà làm sao có nữa thì mình sẽ đi nữa. Đó, rồi sau đó cái biết sao không, con lại thêm con thì cũng có cái cao huyết áp mà nó chỉ ít thôi. Tại vì chắc có lẽ là qua cái vụ cái bà Hiển mà chửi với con cũng mới bị như vậy, con lo lắng riết con bị như vậy hay sao. Thì bẵng thời gian con hết, cái hôm nọ tự nhiên con làm mà sao cái đầu con nó nhức, đau nó nhức. Con biết cái triệu chứng là triệu chứng lên huyết áp, con không thở được, mình mấy con nó đỏ rang nóng lên. Cái đầu con cứ nghĩ tưởng, con cứ tưởng tượng như thể là cái mạch máu trên đầu con nó vỡ, nó bứt ra đó. Cái con sợ quá rồi, con nôn mửa, con mới nói em con, tại vì em con thì nó cũng là cái ship leader ở trong ca con đang làm. Đấy, cái con mới nói thôi chắc chị đi về, chị mệt lắm, chị làm không nổi. Nó nói thôi chị đi về đi. Thì con đi về, trên đường đi con mới cầu nguyện lòng thương. Mà con bị như vậy 2 ngày rồi, con chịu đựng á, con ói liên tục, không hiểu tại sao. Con mới nói, con mới đi về, thì trên đường con về con cũng lái xe về, con đọc kinh đồng thương xót Chúa. Con mới bảo Chúa, lạy Chúa, thì nếu mà con bị cao huyết áp, con biết cái cao huyết áp này á, thì nó không thể nào chữa hết được, mà cái triệu chứng nó ngày một tăng chứ không chữa hết được. Thôi thì Chúa thương con, Chúa chỉ giúp làm sao cho con hết trong cái cơn này. Con chỉ muốn là con chỉ ổn định cái huyết áp của con vậy thôi, đừng có cho con tăng lên nữa. Chứ con cũng không dám nói là con xin hết nữa, hết cái căn bệnh này. Điều đó thì nó phi khoa học quá. Nhưng mà con tin tưởng rằng Chúa sẽ làm cho con không có bị tăng lên cao hơn này kia. Con chỉ như vậy và cứ sức khỏe con cứ bình yên vậy hoài. Thế là con về nhà, con sợ quá, con không biết làm sao, con mới chạy vô nhà. Lúc đó thì không thuốc men gì hết, con không biết cách làm sao, con mới dỡ cái tủ ra. Thì lúc xưa con có đi qua Canada ăn chơi gia đình con, rồi mấy bà chị con cũng có cho con một cái lọ nước thánh á, xin ở bên Canada về bên chỗ đền Thánh Giuse. Con để tới đó cái xong con mới lấy con. Còn lúc đó con cũng hoảng lắm rồi, con không dám đi cấp cứu vì con thở hết được rồi, mà con không dám nói cho con nghe. Con mới lấy chai nước thánh đó con uống vô, con cầm con uống đại vô, rồi con mới đổ ra tay con, so lên đầu con so tùm lum trên đầu con hết. Con mới nói thôi lòng thương xót Chúa thương làm sao cho con qua cái cơn này đi, chứ mà con mà cứ như vậy hoài chắc con phải đi cấp cứu, tại vì con chịu 2 ngày rồi. Thế sao con lên giường con nằm mà con chắp tay lên ngực, con cứ đọc kinh, con lần hạt đọc kinh hoài, cái từ hơi con hết. Một hơi con hết rồi, qua ngày hôm sau con cũng hết. Đó là cứ như vậy, cứ mỗi ngày á, con khi mà con đi trước khi con đi làm á, thì con lại uống một miếng. Mặc dầu con nói thiệt, nước để lâu quá con cũng sợ lắm, sợ nó không còn vệ sinh. Tại vì dù sao cất ở trong cái chai mà con cũng ớn, mà con cứ nói mình cứ tin tưởng cái uống này. Con cứ một ngày con hớp ngụm ngạn hớp vậy là mà sao con cũng hết luôn. Tới nay là khoảng hơn nửa năm nay rồi, để triệu chứng huyết áp con cũng không có gì, không thấy gì hết. Cái đó là mình tin tưởng cho lòng thương xót Chúa, là con tin tưởng những cái đó là điều Chúa ban ơn cho con hết. Chứ con bây giờ con nói mình không tin khoa học thì điều đó không đúng. Nhưng mà thật sự đó là một trong những cái ví dụ mà con nói về lòng thương xót Chúa con được trải nghiệm qua. Thế là cứ mỗi lần mà con đi lễ xong, sau khi lễ con hay tới chỗ cái tượng thánh mà thánh Veronica lau mặt Chúa đó, con cứ hay lấy bàn tay con vuốt, tại cái tượng nó cao quá so với con, cứ vuốt bằng chân. của chỗ mà bàn chân Chúa đang vác thánh giá, mà khi đó là hình cái tượng là Đức Bà Thánh Veronica La Mật Chúa. Còn cái chuốc đó con nói lại, thưa Chúa giác cây thánh giá này, thì xin những gì tội lỗi của con mà Chúa đã giác, thì con xin Chúa hãy ban phước lành cho con, cho con đừng đau bệnh, cho mẹ con rồi gia đình con luôn được bình an. Đó, con chỉ cầu xin vậy. Cái bà chị của con, bà cũng bị ung thư ngực, thế là bà cũng cầu xin lòng thương xót Chúa, rồi chị cũng qua được. Nếu mà con nói thật, chị mà ở Việt Nam chắc chị chết chứ không sống nổi. Cũng qua hết cái lúc đó, cái năm mà chị con mới vừa bị bệnh nặng, lúc đó cha có qua bên Mỹ, rồi cha có rao giảng lòng thương xót Chúa tại nhà thờ ở New York. Lúc đó con có đến gặp cha một lần, nhưng sau đó thì vấn đề cha đi nghỉ Sabbath, cha không có còn giảng nữa, nên không gặp cha nữa. Thì kỳ đó là chị con chỉ bị ung thư ngực đó, chị rất là nặng, nhưng mà chị đi, tụi con vẫn lo với đi về. Sau đó cũng cầu xin rồi chị qua những cơn rồi qua giải phẫu này kia, rồi dần dần sức khỏe chị hết. Mà rất là cảm ơn lòng thương xót Chúa. Chị chỉ nói là giờ chị biết cảm ơn thôi, chị không biết làm gì hết rồi. Sao giờ chị khỏe mạnh rồi đó. Thì con chị thấy con cứ lần nào đi lễ con cũng lại ngay chỗ cái tượng thánh bà thánh Veronica lau mặt Chúa đó. Con vuốt đầu bà hỏi mày làm gì vậy, nói thì giờ em cứ cầu xin như vậy đó. Em cứ vuốt đầu bệnh lưu tịnh qua hết, chị không có, em thấy em khỏe không bệnh gì hết. Chị cũng bắt chước con, chị cũng làm vậy, nó vậy tao cũng cầu xin vậy luôn. Thế là lần nào đi lễ gì cũng nói, cái em hỏi nhưng mà chị thấy hết rồi hết, giờ tao không có nhức đầu, không đau đầu, không gì hết trơn. Đó là bây giờ thì chị rất là khỏe, đi làm bình thường vui vẻ. Mà con cũng vậy, bây giờ con cảm thấy con được nhiều ơn Chúa ban quá. Cái thứ nhất là con đã trải qua cái vấn đề gia đình chồng con, ba con chết, những đó nó trải qua giai đoạn đó. Trời, những giai đoạn đó là những đau khổ trong suốt cả cuộc đời con nói thiệt không bao giờ con quên hết. Cái thứ hai nữa là cái chuyện mà cái bà hiện hàng xóm bà chửi con, cái điều này là điều rất là quan trọng đối với con. Con không ngờ con cầu xin như vậy mà bây giờ lại con không còn nghe những cái giọng nói thanh tao của bà với con nữa đó. Rồi cái bệnh của con bây giờ hết, bây giờ con khỏe, con cũng không có phải đi bác sĩ hay là uống thuốc hay là trở lại những cơn đau như là cao huyết áp hay là đau đầu đau ngực. Đấy là những cái con xin chia sẻ đến những người mà đã cùng được hưởng đồng lòng thương xót Chúa với con. Còn ngoài ra thì con cũng có nói với con của con là mỗi ngày má đi làm buổi tối ở nhà, tụi con hai anh em phải đọc kinh trước khi đi ngủ, mình không đọc nhiều, thì tụi nó vẫn đọc 10 kinh kính mừng và 10 kinh lòng thương xót Chúa. Thỉnh thoảng nếu con nhớ thì con gọi điện về thì con hỏi tụi nó, hỏi con có đọc kinh chưa, nó má ơi con đọc kinh rồi. Rồi con cũng dặn mấy đứa con của con, nếu mà má không có ở nhà hoặc má đi đâu, với lại anh Hùng là đứa con trai lớn của con đó, trước khi con lên, con đi đâu, con lên xe con phải đọc kinh cầu xin Chúa ban phước lành cho mình. Con nó rất là ngoan và nó rất là có đức tin. Cái gì cái với con biểu là chúng nó nghe ngay về vấn đề là phải đọc kinh lòng thương xót Chúa. Cứ khi mà lên xe là đẳng đọc kinh. Rồi con cũng vậy, có khi thì con đi làm khoảng 3 giờ là cái giờ đó người ta nói mình đọc lòng kinh lòng thương xót Chúa, là Chúa nhậm lời. Cứ có 3 giờ con lên xe là con đọc kinh, mặc dù mình đọc không trọn vẹn hết. Cái lúc thì đường xá mà nó được không có xe đông này kia thì con đọc hết được, còn không thì lúc mà kẹt xe hay có vấn đề trên đường thì con lại ngưng đi. Nhưng mà nói chung thì con cũng không quên những cái việc đó. Ngày bây giờ con làm buổi sáng thì chiều tối về con có thời gian con đọc kinh chung với con của con, thì con cũng xin chia sẻ một số vấn đề đó. Rồi con cũng cảm ơn lòng thương xót Chúa đã ban ơn giúp sức cho con, cho gia đình của con. Và con cũng cầu xin cha với lại các anh chị em mình ở đây có thể cầu xin cho linh hồn của ba con là Domenico đã được Chúa gọi về đây cũng khoảng là hơn 10 năm đó. Rồi cho linh hồn của chồng con là Nguyễn Văn Hòa được sớm về thiên đàng với Chúa. Và cho con cũng cầu mong là anh chị em ở đây cũng cầu xin cho con khi mà con về bên gia đình của con, xung họp gia đình con bên Mỹ đó, cũng được bình an. Tại vì nói là nói như vậy chứ con cũng tính thác vào Chúa, khi Chúa đã gọi mình về lúc nào rồi thì cũng phải chấp nhận vậy thôi đó. Nhưng mà con cũng cầu mong là tất cả, cầu nguyện và xin ban phước lành cho gia đình con, cho bản thân con và cho những người xung quanh, những người bệnh tật, những người hấp hối hay là cũng đang khỏe mạnh, đều được tràn đầy ơn Chúa và lòng thương xót của Chúa. Con xin cảm ơn ạ.